This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tổ quốc vẫn thân ta, mây che phủ đầu trên thành phố thân yêu.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Và anh Phan Nhật Nam đang có mặt với chúng ta trong chương trình này, chương trình lịch sử và thời sự. Đầu tiên thì Hoàng Thính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Nam có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn Hoàng Thính với lời hỏi thăm. Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi câu chuyện lịch sử và thời sự. Đúng là lịch sử và thời sự trong cái chương trình này. Thì hôm nay là cái ngày 1 tháng 9. Sắp sửa đến một cái thời điểm gọi là 2 tháng 9, mà lát nữa các câu hỏi tiếp các anh Hoàng Tín sẽ đề
chắc chắn. Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Nghe anh khỏe là rất là mừng lắm. Gọi điện thoại mà em mà thấy mà anh bắt phone lên là thấy vui rồi đó nha.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa quý vị, chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay thì gửi đến cho quý vị những bản tin hay hoặc là chúng ta theo cái dòng lịch sử chúng ta nhớ lại cái thời sự xưa và nay. Thưa quý vị, hôm nay là cái ngày chó, như quý vị biết là Hoa Kỳ sẽ rút quân hoàn toàn từ Afghanistan mà trở về. Ai ai cũng nguyện cầu cho tất cả các binh sĩ Hoa Kỳ được bình an để trở về nhà với gia đình. Và tuần qua, như quý vị biết là ai cũng rất là buồn, rất đông người đau buồn khi mà thấy những hình ảnh của những người chiến sĩ Hoa Kỳ rất là trẻ, nam có, nữ có, đã thiệt mạng vì cái vụ đánh bom tự sát tại sân bay Kabul. Những người con, những người cha không bao giờ được trở về nữa trong cái buổi gọi là welcome home. Người ta tự hỏi có dụng ý hoặc là nó chỉ là một cái sự trùng hợp mà quân đội Hoa Kỳ được lệnh rút đi như vậy. Đúng sau 20 năm từ ngày quân khủng bố tấn công nước Hoa Kỳ, như quý vị biết, trong cái tháng 9 có cái ngày September 11, 11 tháng 9. Và cái nguyên nhân thực sự đó là Hoa Kỳ thất bại trong cái chiến thuật rút quân, hay hoặc là họ đã có một cái kế hoạch họ bán Afghanistan cho quân phiến quân Taliban. Bởi vì cái sự rút quân như quý vị thấy nó rất là vội vàng, đã bỏ lại bao nhiêu là hồ sơ mật, rồi tên tuổi, rồi khí giới, rồi đạn dược tối tân vậy, thưa anh Nam.
Thưa vị anh Hoàng Tín và thưa quý thính giả, mỗi tuần chúng ta chỉ có 30 phút mà nói những vấn đề lớn, mà phải nói ít nhất vài ba buổi, viết vài ngàn trang sách cũng chưa biết có đủ hay không. Chúng tôi cũng xin gom lại trong một vài phút ngắn ngủi để xin trình bày trên đây. Câu hỏi anh Hoàng Tín như thế thì có tụ trung nếu người bình thường chúng ta đặt như vậy, rút như thế là có kế hoạch hay không? Rút như vậy có dự định hay không? Rút như vậy là có tổ chức hay không? Thì tôi xin trả lời rằng có. Phải có kế hoạch. Phải có kế hoạch rút quân. Phải có dự định rút quân. Phải có tổ chức rút quân. Phải có kế hoạch rút quân vì chúng ta đã biết rằng từ Tổng thống Donald Trump đã có một cái kế hoạch rút quân. Ông đã rút từ 15.000 người còn lại 2.500 trong những ngày của tháng 8. Rồi ông cũng đã có một cái thật ra cả nước Mỹ, chứ không phải cần đợi một nhà lãnh đạo lớn nào, cũng có kế hoạch rút quân đội ra khỏi Việt Nam, rút quân đội ra khỏi nước Mỹ. Đó là một chính sách lớn, ra khỏi Afghanistan từ đời ông George Bush con, Bush 43 cho đến đời Obama, đời Tổng thống Donald Trump. Bây giờ đến đời tư, tôi đến kế hoạch thì phải có kế hoạch là rút, chứ đâu phải bỏ một người leo lên máy bay rồi đi. Nhưng bây giờ từ đó thì chúng ta sẽ có một điều đặt ra câu hỏi rất là cụ thể. Như vậy, cái cuộc rút quân này có tổ chức? Vâng, chúng ta xin khẳng định ngay lập tức phải có tổ chức. Vậy thì ai là tổ chức? Thì cái đó bản thân tôi như anh Hoàng Tín cũng như quý vị không có thể trả lời được, vì chúng ta không ở trong White House, chúng ta không lập nên cái kế hoạch rút quân, chúng ta không bàn thảo về kế hoạch rút quân, chúng ta không tổ chức về kế hoạch rút quân. Thế bây giờ bước qua cái câu hỏi lần thứ hai, như vậy có một người tổ, có một cơ quan, có một cá nhân, có một tập thể cá nhân tổ chức thì cuộc tổ chức nó như thế nào thì bây giờ chúng ta đang tạm quên cái thời sự để trở về lịch sử thì chúng ta đã thấy nhất là có một tổ chức mà thanh toán tàn sát Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 2 tháng 11 1963, tiếp cho đó đã sát hại Tổng thống Kennedy ngày 22 tháng 11 1963. Chắc chắn hai cái chết đó phải có tổ chức. Đến cái vấn đề tổ chức thứ hai, tôi chỉ nói những chuyện có liên quan đến Việt Nam và nước Mỹ mà chính bản thân thế hệ chúng tôi đã chứng kiến. Cái tổ chức thứ hai là tổ chức cái vụ gọi là Vịnh Bắc Bộ ngày 2 tháng 8 1964, để lấy cớ cho người Mỹ đổ quân để đội bom Bắc Việt. Mà cái sinh mệnh Quảng Đơn trong năm 1995 gặp nhau tại Hà Nội, cựu bộ trưởng McNamara đã gặp Võ Nguyên Giáp để cùng xác nhận rằng cái biến cố ngày 2 tháng 8 thì có, nhưng mà ngày 4 tháng 8 là một cái biến cố ở trong sự sách nó gọi là imaginary, là tưởng tượng mà thôi. Đến cái thứ ba, tổ chức hội nghị Paris trước cảm chứng kiến của thế giới từ tháng 5 1968, nói chuyện mãi đến ngày 27 tháng Giêng 1973 mới ký cái hiệp định Bale, trước một cộng đồng thế giới có 13 nước bảo đảm thi hành, trong đó có cả Trung Cộng. Thì cái kết quả của cái hiệp định Bale này thì chúng ta đã thấy vào ngày 30 tháng 4 1975. Rồi đến một cái tổ chức nữa, nói chuyện ở Thượng Hải, nói chuyện từ 1970-71, nói chuyện mật ở giữa Kissinger và là Chu Ân Lai, đến cuối cùng có thông cáo Thượng Hải 1972, tạo nên một thế giới mới, trật tự thế giới mới cho 8 đời Tổng thống Mỹ cho đến hiện đại. Và cái thông cáo Thượng Hải đó, nó có thêm một cái tổ chức tiếp, đó là tổ chức vụ Watergate, kéo dài từ 1972, một Tổng thống thắng áp đảo toàn thế giới, nước Mỹ, 49-1 tiểu bang, đó là Tổng thống Nixon, một Tổng thống lừng danh nhất. Người ta để gọi đó là một người để chuẩn bị để làm Tổng thống nước Mỹ. Nhưng mà từ 72 thắng lợi vẽ văn như vậy, đến ngày 8 tháng 8 1974 thì bị một vụ gọi là Watergate, một vụ đầu voi đuôi chuột, chả đâu ra đâu hay cả, phải tư nhiệm. Thì thưa với anh Hoàng Tín, thưa với vị thính giả nghe đài, thì trong mấy phút vừa qua tôi đã nhắc đến có một cái tổ chức tàn sát chúng tôi gọi giết Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Kennedy trong tháng 11 1963. Tức là có một tổ chức dựng nên cái gọi là Vịnh Bắc Bộ trong tháng 8 1964, đã có một tổ chức dựng nên cái hiệp định Ba Lê từ 1968 đến 1973, đã có một tổ chức đã có kiến tạo nên thông cáo Thượng Hải làm một cái nền đá tảng cho nền ngoại giao Mỹ và Trung Cộng trong từ 1972 cho đến hiện tại. Cuối cùng đã có một tổ chức đã gọi là cái vụ Watergate để hạ bệ một tổng thống giỏi nhất. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý vị, chúng ta là những phó thường dân, là những người dân hạng 2, hạng 3 của cái xã hội Mỹ. Chúng ta không phải ở trong một quyền hành của White House, chúng ta không quyền hành ở trong Quốc hội, chúng ta không quyền hành ở trong nền đệ tứ chính quyền, là những nhà viết văn, những người viết báo làm truyền thông thượng đẳng như Washington Post, như New York Times. Nhưng chúng ta đã, trong mấy phút qua, chúng ta đã lướt qua một loại tổ chức đó, thì chúng ta đã thấy rằng, hóa ra nước Mỹ có một cái cơ quan, có một cái nhóm quyền lực, có một cái tổ chức siêu tinh vi đã quyết định nước Mỹ, đã quyết định vận mạng thế giới từ thập niên 60 cho đến hôm nay. Hình thứ cái cuộc rút quân trong ngày 15 tháng 8 vừa rồi tại Afghanistan chắc chắn cũng nằm trong một tổ chức mà những nhân sự gọi là Joe Biden, gọi là Pelosi, tất cả chỉ là những người thi hành lệnh của cái tổ chức đó. Tổ chức đó như thế nào, cái đó chúng ta cũng có khả năng lên như thế nào chúng ta không được đọc, chúng ta chỉ biết đó là một cái tổ chức đã, mà những người như Joe Biden kia cũng chỉ là những kẻ thi hành mà thôi. Và cái giá trị của cái cuộc rút quân đó, lịch sử nước Mỹ và dân chúng Mỹ đang đánh giá và sẽ đánh giá rất chính xác ở tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Nhật Nam rất là nhiều. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với người lính viết văn Phan Nhật Nam. Như quý vị biết cũng như là anh biết là trong tháng 9 thì cộng đồng người Việt cũng sẽ làm lễ tưởng niệm cho hơn 3.000 người đã nằm xuống trong cái vụ khủng bố kinh hoàng do cái nhóm khủng bố tấn công vào nước Mỹ. Nhưng mà người Việt thì cũng không quên hiện tại ở Việt Nam, Việt Cộng đã điều động súng ống đạn dược từ miền Bắc và miền Nam, tất cả mọi nơi vào miền Nam để mà chống dịch. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là súng AK-47, lựu đạn, pháo đài, kẽm gai, đó là để chống dịch hay hoặc là để chống dân vậy? Tuy rằng họ nói họ chống dịch như là chống giặc, nhưng mà giặc ở đâu? Chỉ thấy là toàn là người dân không à, những người dân khổ sở không à. Nhà nước còn bảo là công an, quân đội đi mua thức ăn giùm cho dân, tức là mua hộ. Đó, quả thật là họ muốn chứng tỏ tất cả cho dân và vì dân. Câu hỏi được đặt ra trong cái phần này đó là có phải là gần tới ngày 2 tháng 9 thì họ ăn mừng cái gọi là cái ngày độc lập mà Hồ Chí Minh độc tại Ba Đình mà 46 năm qua cho miền Nam cũng như là 75 năm cho miền Bắc. Thì cái danh từ độc lập hình như là một cái thứ xa xỉ phẩm cho dân tộc Việt Nam mình thì phải không thưa anh? Như vậy thì cái mục đích của cái việc mà đưa quân hiện tại này đó là do đâu vậy thưa anh?
Lại thêm một vấn đề mà làm sao một cá nhân Phan Nhật Nam với lời Hoàng Tín mà có thể giải quyết và có thể giải thích được. Nhưng mà tôi cũng xin lấy lại từ lịch sử để nói chuyện với hôm nay với anh Hoàng Tín và quý vị. Là tại sao có cái ngày 2 tháng 9 mà không phải là 1 tháng 9, 3 tháng 9 hay là 5 tháng 9 hoặc là một cái thời điểm khác? Thì thưa với anh Hoàng Tín, thưa quý vị, có một điều mà ít ai để ý, hình như mọi người không để ý. Không để ý không phải là vì người ta kém quậy gì, không để ý vì tại vì từ mấy mươi năm qua, từ ngày 1945 đến giờ này, cái lịch sử của nước, của cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người ta cũng đề cập. Người ta cũng đề cập là tại vì thế này, đây là cái điểm sinh tử. Mà nếu không có cái ngày 2 tháng 9, 45, trên chiến hạm Missouri ký kết đầu hàng chính thức của Mỹ với là Đại tướng MacArthur, thì chả có bao giờ có cái ngày 2 tháng 9, 1945 tại Hà Nội. Sao? Tại vì như tôi đã trình bày nhiều lần trên diễn đàn này, cũng như các cái diễn đàn khác, từ những năm 41, 42, 43, 44 cho đến 45, có một cái nhóm gọi là nhóm Diệt Tim, nhóm Quân Nai, tức là một cái nhóm OSS, tức là tiền thân của CIA của Mỹ, đã kèm chặt với Hồ Chí Minh. Và chính các nhân viên của OSS này, mà những người đó, ví dụ như ông thiếu tá Archimedes Parkey, ông là người đã huấn luyện, đã thành lập nên cái gọi là Bộ đội Tuyên truyền Giải phóng quân của cái gọi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì là một anh giáo sư vớ vẩn. Cho nên, chính cái vị thiếu tá Archimedes Parkey này là người đã theo kèm với Hồ Chí Minh về đến Hà Nội. Vâng, tôi xin lặp lại, đây là chứng liệu của lịch sử chứ không phải do một sự bày đặt. Archimedes Parkey đã kèm Hồ Chí Minh về đến Hà Nội và là người đã mớn lời cho Hà Nội, cho Hồ Chí Minh vốn là một anh không có học, học hành không bao nhiêu. Mở cái câu đầu tiên của tuyên ngôn nhân quyền của nước Mỹ ngày 2 tháng của cái 14 July 1776 của các tổ phụ người Mỹ bỏ vào trong câu mở đầu của tuyên ngôn độc lập của cái gọi là Hồ Chí Minh Chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong ngày 2 tháng 9. Câu đó là câu mở đầu của tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, về của các tổ phụ Hoa Kỳ đã viết từ 1776, được Hồ Chí Minh theo chỉ dẫn của Archimedes Parkey đặt vào trong cái gọi là tuyên ngôn độc lập, đọc tại Ba Đình trong sáng ngày 2 tháng 9 1945. Và tại sao lại ngày 2 tháng 9 1945 mà không phải ngày khác? Tại vì ngày 2 tháng 9 1945 là ngày Nhật ký kết đầu hàng. Tôi xin lặp lại, ngày 2 tháng 9 1945 là ngày quân đội Nhật ký kết đầu hàng chính thức đồng minh trên chiến hạm Missouri dưới quyền điều khiển của dưới quyền chỉ tọa chủ tọa của đại tướng MacArthur. Cho nên Hồ Chí Minh đã được ông Archimedes Patty cho biết cái tin tức đó, cho nên mới tổ chức cái ngày cái gọi là tuyên ngôn độc lập Ba Đình trong ngày đó để làm gì? Vì nếu như thế thì người Nhật sẽ không có đồng minh. Vì nếu chúng ta biết rằng từ trước ngày 23 tháng 8 1945, trước ngày gọi là cách mạng mùa thu 1945, quân đội Nhật rất còn hùng mạnh và còn nguyên cái lực lượng tại Đông Nam Á và tại Việt Nam. Và đại sứ Nhật của Mỹ đã nói với vua Bảo Đại và với thủ tướng Trần Thị Nghiêm sử dụng quân đội Nhật chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ là dẹp tan cái gọi là đảng Cộng sản Đông Dương, tức là phong trào Việt Minh, lúc ấy chỉ có khoảng 5.000 người. Nhưng thủ tướng Trần Trọng Kim, quốc hoàng đế Bảo Đại đã không chịu sử dụng quân đội Nhật để tấn áp quân cứ loạn quân Việt Minh, cái gọi là cách mạng mùa thu từ tháng 8. Và đó là cái ý định của ông Tổng đốc Quảng Nam Ngô Đình Khôi, và chính ông Ngô Đình Khôi phải bị giết ngay lập tức trong cái ngày tháng 1945, vì ông Ngô Đình Khôi là người anh của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đã có dự quyết định sử dụng quân lực của triều đình Huế và của quân đội Nhật để tấn áp Việt Minh. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả, những điều tôi nói vừa trình bày đó là sự liệu, đó là chứng cứ lịch sử có ghi vào ở trong sổ, trong sách. Nhưng cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày trước và Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay hoàn toàn không bao giờ đã động đến, vì chúng biết rằng chúng chỉ là một đám giặc cỏ, chúng chỉ là một cái đám tàn sát, chúng chỉ là một đám người mà đã lật ngược lịch sử, đã tạo nên một cái án tích vô cùng xấu xa và biển lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó là cái ngày 2 tháng 9, 1945 tại Hà Nội. Vì đấy là cái ngày mà Nhật ký kết đầu hàng Mỹ và đồng minh trên chiến hạm Missouri. Vì thế, ngừa một điều là nước người Nhật sẽ trở tay chính phủ Nam, nhà nước của Đức Quốc trưởng Bảo Đại, của Thủ tướng Trần Thị Nghiêm, của Tổng đốc Ngô Đình Khôi. Nếu không vì lòng yêu nước thì chỉ cái đám giặc cỏ gọi là Việt Minh kia không hề có ngày 2 tháng 9, 1945 tại Hà Nội.
Cảm ơn anh Phan Nhật Nam rất là nhiều vào một câu hỏi sau cùng trong cái chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi đến anh cũng liên quan đến cái vấn đề Việt Nam. Đó là như quý vị cũng như là anh Nam biết là hai công dân Hoa Kỳ, đó là Angel Fan cũng như là James Hân Nguyễn, vừa được chính quyền Cộng sản Việt Nam phóng thích và cũng vừa về đến Hoa Kỳ vào hôm 25 tháng 8. Thì theo các nhà hoạt động, đó có phải là ảnh hưởng của cái chuyến thăm của bà Kamala Harris, bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam hay không? Hay hoặc là Việt Cộng không bao giờ có một cái lòng nhân đạo mà không có mục đích, phải không thưa anh?
Cái câu hỏi này là thêm, nếu chúng ta đã đi từ câu hỏi 1 câu hỏi 2, những cái sự kiện lớn của lịch sử 2 tháng 9 45 kia còn bị tráo trở, còn bị vứt bỏ. Cái ký kết hiệp định Paris kia 27 tháng Giêng 1973 trước cộng đồng thế giới còn bị xé bỏ, thì hỏi gì một cái sự viếng thăm của một cá nhân gọi là Phó Tổng thống Kamala Harris và tác động trên về phía nhân quyền của Hà Nội? Không bao giờ. Đây chỉ là những cái trò để lừa bịp những cái đứa trẻ con, những cái người ngu ngơ, những cái người dại khờ. Vì chúng ta đã biết, nào là trước đây Obama đi qua, hay là Bill Clinton đi qua, hay là ông Trump đi qua, thì nó thả ra một cụ huy hà vũ, nó thả ra điếu cày, nó thả ra Trần Khải Trang Thụy, không có một chút giá trị gì hết. Vì sao? Vì những lời tuyên bố chính thức trước diễn đàn thế giới, trước Quốc hội Mỹ của Tổng thống Kennedy, biên cương mới của nước Mỹ là vị tướng 17. Nếu những lời tuyên bố của giấy trắng mực đen của Tổng thống Nixon viết vào gửi cho Tổng thống Nguyễn Quang Thiệu để trong những cái ngày mà ngày 72, 73, 74 để ký cái Hiệp định Ba Lê độc lập, tự do, hòa bình của Việt Nam là một cái dòng đá tảng của sự nghiệp chính trị của tôi. Và gần nhất là chính Bộ trưởng Quốc phòng Panetta, chính là Bộ trưởng Ngoại giao Bill Hillary Clinton tại Hà Nội đã đưa tại Cam Ranh tuyên bố là nước Mỹ chuyển trục về châu Á trong một cái chiến lược mới Indo-Pacific. Thưa về anh Hoàng Tín, thưa về quý thính giả, tôi không phải bi quan, tôi không phải là chủ quan của một cái định kiến chính trị nào. Tôi không là Cộng hòa, tôi không là Cộng sản, Dân chủ. Mà tôi không cách nào mà có thể tin rằng những cái lời của chính phủ Joe Biden bảo rằng, của Bộ trưởng Blinken bảo rằng là chính sách về nhân quyền là một chính sách lớn của chính phủ Mỹ hiện tại. Thưa, đây là những lời tuyên bố đầu môi chót lưỡi của những chính khách nước Mỹ đang tập tành học nghề ngoại giao, học nghề chính khách trên sinh mạng của chính dân tộc mình qua cuộc rút quân đẫm máu, không phải đẫm máu người Afghanistan mà cuộc đẫm máu cả người Mỹ, qua cuộc rút quân đẫm máu không phải của người Mỹ mà của một miền Nam trong ngày 30/4/75. Thành tự thưa với anh Hoàng Tín, thưa với lại quý thính giả, sự kiện cho hai công dân Mỹ gốc Việt Angle Phan và James Han Nguyễn đi về do cuộc viếng thăm của người gọi là Phó Tổng thống Kamala Harris có nghĩa gì đâu. Tôi xin bảo rằng đấy là những trò đua, những trò trẻ con, những trò vô hại mà Hà Nội và Washington đã cùng, và White House, những con người tại Hà Nội và những con người tại White House đang ngủ hòa nhịp với nhau trong một đồ chơi gọi là chính sách ngoại giao Mỹ về Việt Nam, trên sinh mạng của người Mỹ, trên sinh mạng của người Việt Nam.
Chắc chắn là như vậy. Và chương trình đến đây cũng đã hết rồi, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại anh Phan Nhật Nam trong chương trình sắp tới. Và Hoàng Tính cũng như là quý vị thính giả cũng xin chúc anh Nam có được một ngày bình an, và sức khỏe của anh lúc nào cũng tốt đẹp, để chúng ta thường xuyên đến với chương trình lịch sử và thời sự này nhé, thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi câu chuyện chúng tôi. Những câu chuyện không cách nào mà yên lòng được, nhưng chúng ta bắt buộc phải nói ra, vì đây là thời sự hiện tại và lịch sử của trong quá khứ.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự do người lính khí văn Phan Nhật Nam phụ trách trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.
Mà trên lúa trên nương, trên ngôi mà chén xác chén bài.